6. Phẩm Gotami. 51. Mahapajapati Gotami, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Shaka tại Kalipavathu, khu vườn Niroha. Rồi Mahapajapati Gotama đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lần thứ hai, Mahapati Gotami bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này Gotami, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Rồi Mahapajapati Gotami biết được Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, liền khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt khóc than, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn sau khi ở tại Kapilavatthu cho đến khi dự ý, rồi ra đi đến Vasali, tiếp tục bộ hành rồi đến Vasali. Ở đấy Thế Tôn ở Vasali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahapajapati Gotami với tóc cạo sạch, đắp áo cà sa, cùng với nhiều nữ nhân Sakya ra đi đến Vasali, tiếp tục bộ hành và đến Vasali tại Đại Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahapajapati Gotami với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ở ngoài cửa chính. Tôn giả A Nan thấy Mahapajapati Gotami với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ở ngoài cửa chính, thấy vậy liền nói với Mahapajapati Gotami: Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở ngoài cửa với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than như vậy? Thưa Tôn giả A Nan, vì rằng Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết. Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi tôi xin phép Thế Tôn để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Rồi Tôn giả A Nan đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có Mahapajapati Gotama với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: Thế Tôn không cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Thôi, vừa rồi, này A Nan, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Lần thứ hai, lần thứ ba, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Thôi vừa rồi này A Nan, chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Thế Tôn thuyết giảng. Rồi Tôn giả suy nghĩ như sau: Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Vậy ta hãy dùng phương pháp khác để xin Thế Tôn cho phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay a la hán quả không? Này A Nan, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay a la hán quả? Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả hay a la hán quả? Lại nữa, bạch Thế Tôn, Mahapagapati đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong giai người dì, người vú, người kế mẫu. Khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung, lại cho Thế Tôn bú sữa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này A Nan, nếu Mahapatari Gotami chấp nhận tám kính pháp, thời Gotami có thể được thọ cụ túc giới. Dầu cho thọ đại giới 100 năm, một tỳ kheo ni đối với tỳ kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Tỳ kheo ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có tỳ kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Nửa tháng một lần, tỳ kheo ni cần phải thỉnh chúng tỳ kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khhi an cư mùa mưa xong, tỳ kheo ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Tỳ kheo ni phạm trọng tội phải hành pháp Pakhamanatam, tức Manadọa, cho đến nửa tháng. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới trước hai tăng chúng. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Không vì duyên cớ gì một tỳ kheo ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một tỳ kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Này A Nan, bắt đầu từ hôm nay có sự giáo giới phê bình giữa các tỳ kheo về tỳ kheo ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các tỳ kheo ni về các tỳ kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Này A Nan Đa, nếu Mahapatati Gotami chấp nhận tám kính pháp này, thời cho phép Mahapasapati Gotami được thọ cụ túc giới. Rồi Tôn giả A Nan sau khi học từ Thế Tôn tám trọng pháp này, rồi đi đến Mahaparapati Gotami. Sau khi đến, nói với Mahapasapati Gotami: Nếu Gotami chấp nhận tám kính pháp này, thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới. Dầu cho thọ đại giới 100 năm, một tỳ kheo ni không có sự giáo giới phê bình giữa các tỳ kheo về các tỳ kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Nếu Gotami chấp nhận tám trọng pháp này, thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới. Thưa Tôn giả A Nan, ví như một người đàn bà hay một người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một dòng hoa sen xanh hay một dòng vũ quý hoa hay một dòng thiên tư hoa hay cự thắng hoa dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu. Cũng vậy, thưa tôn giả, tôi xin chấp nhận tám kính pháp này cho đến trọn đời không có vượt qua. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Mahapapati Gotami đã chấp nhận tám kính pháp này cho đến trọn đời không có vượt qua. Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda phạm hạnh được an trú lâu dài và diệu pháp được tồn tại đến 1000 năm. Vì rằng này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, nay này Ananda phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Thời này Ananda, diệu pháp sẽ được tồn tại 500 năm. Ví như này Ananda, những gia đình nào có nhiều phụ nữ ít đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc trộm cắp não hại. Cũng vậy, này Ananda, vì rằng nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, nên phạm hạnh không được an trú lâu dài. Ví như này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là trắng như xương rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, thời phạm hạnh này không có an trú lâu dài. Ví như này Ananda, khi nào một chứng bệnh được có tên là đỏ sét rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, thời phạm hạnh này không được an trú lâu dài. Ví như này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể chảy qua. Cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến tương lai, ta mới ban hành tám kính pháp này cho các tỳ kheo ni cho đến trọn đời không được vượt qua. 52. Ai giáo giới? Một thời Thế Tôn ở Vasali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, tỳ kheo nên được chấp thuận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni? Này Ananda, thành tựu tám pháp, tỳ kheo nên được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni. Thế nào là tám? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo có giới đức, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các pháp. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì đều đã được nghe, chất chứa đều đã nghe. Những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý, văn cú, cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ đọc tụng nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể, nhập chánh kiến. Đối với vị ấy, hai giới bổn, Pati Mokha được khéo trao truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định thành Sutta, tức ngôn ngữ, và thành âm vận. Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác. Vị ấy có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng tỳ kheo ni khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, được phần lớn các tỳ kheo ni ái mộ, thích ý. Trước khi y chỉ Thế Tôn xuất gia đắp áo cà sa, vị ấy không có phạm trọng tội nào, được 20 tuổi an cư hay hơn 20 tuổi an cư. Thành tựu tám pháp này, này Ananda, vị tỳ kheo được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni. 53. Pháp tóm tắt. Một thời Thế Tôn trú tại Vasali Mahavana, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahasapati Gotami đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahapasapati Gotami bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham, đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược, đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập, đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục, đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ, đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh, đưa đến biến nhát, không đưa đến tinh tấn, đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là không phải pháp, đó là không phải luật, đó là không phải lời dạy của bậc đạo sư. Và này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp này đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục, đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược, đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập, đưa đến dục ít, không đưa đến dục lớn, đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ, đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội, đưa đến tinh tấn, không đưa đến biến nhát, đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc đạo sư. 54. Dihasanu, người Kolisa. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Kolisa, tại một thị trấn của dân chúng Kolisa tên là Kakarapata. Rồi Kolisa tử vì Gaharanu, tức đầu gối dài, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Kolisa tử vì Gaharanu bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ hưởng thọ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi đeo và dùng các vòng hoa hương liệu phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con. Thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai? Này Pahapasa, tức chân cọp, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ sự tháo giác, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa. Này Pahapasa, thế nào là đầy đủ sự tháo giác? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ sự tháo giác. Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ phòng hộ? Ở đây, này Pahapasa, những tài sản của thiện nam tử do tháo giác tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vì ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vô mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt? Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. Và này Pahapasa, thế nào là làm bạn với thiện? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn, tại đấy có những gia chủ hay con người gia chủ, người trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí huệ, vì ấy làm quen nói chuyện thảo luận với những người đầy đủ lòng tin, vì ấy học tập đầy đủ lòng tin với những người đầy đủ giới đức, học tập đầy đủ giới đức với những người đầy đủ bố thí, vì ấy học tập đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ, vì ấy học tập đầy đủ trí tuệ. Này Pahapasa, đây gọi là làm bạn với thiện. Và này Pahapasa, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn. Vì ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy, không phải đây là tiền xuất của ta. Sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Ví như, này Pahapasa, người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng giới chừng ấy cân nặng xuống hay giới chừng ấy cân bỗng lên. Cũng vậy, này Pahapasa, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, nghĩ rằng đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ tiền xuất, còn lại như vậy, không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Này Pahapasa, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp rộng rãi, quan phí, thời người ta nói về vị ấy như sao? Người thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như người ăn trái cây sung. Này Pahapasa, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn nhưng sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sao? Người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Khi nào, này Pahapasa, thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng, điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, nghĩ rằng như vậy tiền nhập của ta sau khi trừ tiền xuất còn lại như vậy, không phải là tiền xuất sau khi trừ tiền nhập còn lại như vậy. Này Pahapasa, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. Như vậy, này Pahapasa, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Ví như, này Pahapasa, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra. Có người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các cửa nước chảy ra. Trời lại không mưa đúng lúc. Như vậy, này Pahapasa, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này Pahapasa, như vậy có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Như vậy, này Pahapasa, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không đắm say đàn bà, không đắm say rượu, không đắm say cờ bạc, bạn bè giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện. Ví như, này Pahapasa, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra. Có người mở ra các cửa nước chảy vào, đóng lại các cửa nước chảy ra, và trời lại mưa đúng lúc. Như vậy, này Pahapasa, chờ đợi là hồ nước ấy được tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này Pahapasa, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không đắm say đàn bà, không đắm say rượu chè, không đắm say cờ bạc, bạn bè giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện. Bốn pháp này, này Pahapasa, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Có bốn pháp này, này Pahapasa, đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí huệ. Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ giới đức? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế, sân tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập quyết trạch, chân chánh chấm dứt khổ đau. Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Tháo giác trong công việc, không phóng dật nhanh nhẹn, sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được, có tinh đầy đủ giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai. Đây chính là tám pháp bậc tính chủ tìm cầu, bậc chân thật tuyên bố đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai. Đây trú xứ gia chủ, bố thí tăng công đức. 55. Bà La Môn Usasa. Rồi Bà La Môn Usasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Usasa bạch Thế Tôn: Chúng con muốn đi nước ngoài, Tôn giả Gotama, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con. Thuyết pháp như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại, hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai? Như bài kinh số 54, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết. Sợ hãi. Sợ hãi, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Đau khổ, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh tật, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Mũi tên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Trói buộc, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùng, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Thai tạng, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục. Như thế nào, này các tỳ kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục? Vì rằng, này các tỳ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai. Do vậy, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Vì rằng, này các tỳ kheo, khổ, bệnh, cục bướu, mũi tên, trói buộc, bùng, như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục? Vì rằng, này các tỳ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai. Do vậy, thai tạng là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi, khổ và bệnh, cục bướu và mũi tên, trói buộc và bùng lầy, cả hai cùng thai tạng, chúng được gọi tình dục, chỗ phàm phu ái nhiễm, chìm đắm trong sắc đẹp, chúng lại vào thai tạng. Khi tỳ kheo nhiệt tình, không thả lỏng tỉnh giác, vượt đường hiểm nạn này, con đường khó vượt qua. Vì ấy nhìn chúng sanh đang sống trong sợ hãi, vì bị sanh và già ám ảnh và chinh phục. 57. Xứng đáng được cúng dường. Thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thể nhập với chánh tri kiến, làm bạn giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện, có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, nhớ được nhiều đời trước như một đời, hai đời, nhớ được nhiều đời trước với các tướng trạng, với các chi tiết, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, rõ biết các chúng sanh tùy thuộc theo hạnh nghiệp của chúng, do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. 58. Xứng đáng được cúng dường. Thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thể nhập với chánh tri kiến, sống tinh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp, sống tại rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, chịu đựng lạc và bất lạc, luôn luôn nhiếp phục bất lạc khởi lên, chịu đựng sợ hãi và khiếp đảm, luôn luôn nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm khởi lên, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. 59. Tám hạng người. Có tám hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả dự lưu. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả nhất lai. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Tám hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bốn vị đã hướng đến, bốn vị đã trú quả, tăng chúng này chánh trực, trí tuệ giới thiền định, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn. 60. Tám hạng người. Giống như một hai kinh trên, chỉ có bài kệ hơi khác. Bốn vị đã hướng đến, bốn vị đã trú quả, tăng chúng này tối thắng, tám người giữa chúng sanh, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn.